Yeah. सर्वतमानसेवनागपालानं बन्दिहालयकसेवनाजोजाकपूजनीयानामे सर्वमङ्गलमोत्तमपरोपरि समासोऽशोकैकरपुण्यकारमापरीति
thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện, Hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2002, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddhadhamma, bài học hôm nay, Tùy quán, phần 4 sẽ do Đại đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều nữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2012, giáo trình Phật lớp Phật Pháp Buddhadhamma, Tùy quán, phần 4. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tề Sư từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật. Dạ, Nam Mô Bức Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô San Sa Gia. Dạ, dạ, kính cảm ơn Kính Hạnh. Dạ, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Dạ, không biết là cái đường nét của Thượng Tọa Tuệ Siêu có được ổn định hay không? Chúng con chưa thấy tín hiệu của Thượng Tọa. Dạ, giờ thì chúng con xin phép được đọc chánh văn ạ. Giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadhamma, Tùy quán, phần thứ tư. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên, các hành. Đây là tùy quán pháp thứ nhất, đoạn diệt. Do đoạn diệt, ly tham, các hành không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm, phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên các hành, do đoạn diệt các hành, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ duyên, khổ do duyên các hành, tịnh chỉ tất cả hành do phá hoại các tưởng, như vậy khổ được diệt, biết như thật là vậy. Bậc hiền trí chánh kiến, hiểu biết với chánh trí, nhiếp phục na kiết sử, không đi đến tái sanh. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư. Nam mô Tam Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chuyển nam chuyển nữ. Cảm ơn Đức Hạnh đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học tiếp theo Tỳ Quán Pháp phần 4. Thì ở trong cái phần này, như vừa rồi quý vị đã nghe MC đã đọc, nói về Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo. Nếu mà khi mà được hỏi thêm nữa, thì sẽ có cái cách để mà quán hoặc là nói ra thuyết giảng. Kế tiếp thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo là thêm hai pháp nữa. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên các hành. Đây là Tỳ Quán Pháp thứ nhất. Rồi cái pháp thứ hai là do đoạn diệt ly tham các thành không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Vậy thì kính thưa quý vị, đó là cái Tỳ Quán Pháp thứ hai. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, nói đến cái hành, cái khổ. Hồi ngày hôm qua đó mình đã học đó, những cái khổ mà hiện hữu đó, thì do vô minh. Ngày hôm nay á, thì nói về tất cả cái sự khổ á, nó hiện hữu á, thì là do cái gì quý vị? Là do các hành. Do các hành. Thì chúng ta thấy rằng á, vậy thì đầu tiên á, do duyên các hành á, thì do duyên các hành á, ở đây có nghĩa là sao? Quán có nghĩa là mình biết cái sự khổ này. Cái sự khổ này nó hiện hữu á, là do duyên các hành. Vậy thì hành ở đây trước tiên chúng ta phải quán, là chúng ta biết được các hành ở đây là cái gì quý vị. Các hành ở đây có nghĩa là sankhara hành này là cái tạo nên những gì được tạo. Cái tạo nên những gì được tạo. Hay là hành ở đây nó là đại diện cho chê tá na, có cái sự mà chủ ý hoặc là có cái sự tác ý. Nếu mà bây giờ đó, vậy thì hành ở đây nó có nghĩa là quả của vô minh. Hành ở đây nó có nghĩa là quả của vô minh. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị. Vậy thì mình quán cái sự... Vậy thì hồi trước giờ, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi quý vị cũng đã từng than, mình đã từng than thở, ví dụ như là khổ quá, cái cuộc đời này nó khổ quá, hoặc là mọi việc ở trên đời này nó khổ quá, vân vân. Nhưng mà chúng ta chưa biết được, cái khổ này nó ở đâu có. Thì ngày hôm nay thì Đức Phật dạy các vị tỳ khưu quán về tất cả cái sự khổ mà nó hiện hữu là do các hành. Vậy thì hành ở đây là chúng ta nên tạm hiểu là những cái hành động. Mà những cái hành động này nó là có cái sự chủ ý. Tại sao vậy quý vị? Tại sao mà mình phải biết rõ cái điều này quý vị? Tại vì có những cái hành động nó không có thuộc về cái sự chủ ý. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc ví dụ như là mình làm một cái, ví dụ như có những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái hành này nó không có chủ ý, có nghĩa là những cái hành động nó giống như ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái động cơ của xe, khi mà nó chạy như vậy cái xe đó nó tắt máy rồi, nhưng mà nó còn cái chớn nó còn cái chớn để mà nó cũng vẫn lướt, nhưng mà nó không có cái sự mà thí dụ như là nó không có cái sự mà tác động của cái máy, nhưng mà tại sao cái xe nó vẫn còn chạy được? Tại vì nó còn cái chớn. Cũng vậy, đối với ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thí dụ như chúng ta thấy rằng có những lúc cái sự tinh tấn của mình hoặc là cái sự thay đổi của thời tiết vân vân, thành ra mình có những cái chứng này chứng kia, mình bị những cái này cái kia, thì đó nó cũng là một cái gọi là chư hành là vô thường vân vân, nhưng mà nó không phải là cái quả của vô minh, hoặc là nó không phải là do cái sự chủ ý của mình tạo. Vậy thì ở đây mình quán mình biết rõ cái hành ở đây, những cái sự khổ này nó có mặt, nó hiện hữu ở trên cuộc đời này là do duyên của các hành. Vậy thì các hành ở đây được nói đến là cái gì quý vị? Có, mình nói ba loại hành cũng được, nhưng mà mình nói sáu loại hành cũng được. Ngày hôm nay thì ở trong cái phần mà do duyên các hành thì chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị là có sáu cái loại hành. Thứ nhất là cái gì quý vị? Phúc hành. Thứ hai là phi phúc hành. Thứ ba là bất động hành. Thứ tư là thân hành. Thứ năm là khẩu hành. Thứ sáu là ý hành. Đây là sáu cái hành này mà nó cho chúng ta cái gì quý vị? Nó cho chúng ta lăn trôi ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì lăn trôi ở trong dòng sanh tử luân hồi này thì nó có già, có bệnh, có sanh, có chết, vân vân. Thành ra có già là khổ, có bệnh là khổ, có chết là khổ. Thành ra chúng ta thấy rằng mà những cái này nó ở đâu nó có quý vị? Nó đều do duyên các hành. Vậy thì thứ nhất là nói về cái phúc hành. Phúc hành ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là khi mà chúng ta có cái sự chủ ý trong những cái tâm đại thiện hoặc là trong những cái tâm thiền sắc giới. Ở đây cái phúc hành ở đây do chúng ta có cái sự chủ ý. Thí dụ như trong cái trường hợp nào mà mình gọi là chủ ý mà ở trong cái tâm đại thiện. Thí dụ như là quý vị thấy rằng thí dụ như bây giờ mình nghe pháp đi. Mình có cái sự cố ý, chủ ý mình nghe pháp để chỉ vì để mà mình học hỏi, và hơn nữa mình có cái phước báo, thì đó là cái tâm mà mình biết mình suy nghĩ như vậy gọi là cái tâm đại thiện. Thì nhiều khi chúng ta ví dụ như chúng ta nghe pháp bằng một cái sự thành kính và một cái sự quan hỷ, thì cái đó là tâm đại thiện thọ hỷ, mà chúng ta hiểu được mình biết rằng nghe pháp nó có phước vậy đó, thì là tâm đại thiện mà thọ hỷ, mình quan hỷ, mình có cái sự vui thích là thọ hỷ như vậy. Rồi mình quan hỷ nó cũng nằm ở trong cái tính chất thọ hỷ. Rồi ví dụ mình hiểu được cái điều này nó sẽ đem đến cái phước báo cho mình, thì đó là mình có cái sự mà hiểu biết chân chánh, thì đó là tâm đại thiện thọ hỷ mà hợp với trí tuệ. Rồi cái mà vô trợ vô hữu trợ có nghĩa là chúng ta biết được tới giờ này là có cái sự giảng pháp, có cái sự thuyết pháp, thành ra chúng ta quan hỷ, chúng ta tinh tấn, chúng ta siêng năng, chúng ta vào chúng ta nghe, thì đó là cái sự chủ ý mà trong cái tâm đại thiện, một trong tám tâm đại thiện. Thì đó thì chúng ta thấy rằng mình có cái sự chủ ý ở trong một trong tám tâm đại thiện đó, hoặc là đối với những người mà thí dụ như người ta nghe nói hôm nay là ngày mà thọ Bát Quan Trai Giới, có hành thiền vân vân, rồi người ta đi đến người ta hành thiền, người ta có cái sự chủ tâm như vậy, thì đó là gọi là cái gì? Mình phúc hành, có nghĩa là có sự chủ tâm ở trong những cái tâm đại thiện và cái sự tu thiền ở trong năm cái tâm thiền sắc giới. Rồi tại sao mà gọi trong cái trường hợp này hành gọi là hành quý vị phúc hành? Tại vì cái điều này chúng ta tạo phước, cái điều này chúng ta tạo phước, thành ra gọi là phúc hoặc là phước. Rồi cái hành này tại sao mà nó liên quan tới hành quý vị? Tại vì cái điều này nó sẽ cho quả trong tương lai. Nó cho quả trong tương lai là có nghĩa là nó cho chúng ta cái gì quý vị? Nó cho chúng ta những cái nghiệp, nó cho chúng ta những cái nghiệp mà ở trong cái tâm quả hiệp thế. Có nghĩa là do mình có sự chủ ý, mình tạo ra phúc hành. Mình tạo ra phúc hành để gì? Để ở trong tương lai mình được sanh lại làm người hoặc là làm chư thiên. À, rồi vậy thì sanh lại làm người, làm chư thiên, có nghĩa là nó cho danh sắc và sắc pháp. À, nó cho danh sắc và sắc pháp. À, mà nó thuộc về cái gì quý vị? Nó thuộc về thiện, nó thuộc về tốt. À, vậy thì nói một cách ví dụ như là mình á, tạo cái phúc hành á, mình tạo cái phúc hành là làm sao, là có nghĩa là mình tạo những cái thiện pháp mà có cái sự chủ ý ở trong tám tâm đại thiện và năm tâm thiền sắc giới. À, chúng ta có cái sự chủ ý mà chúng ta tạo là có nghĩa là làm sao quý vị? Có nghĩa là mình có tạo cái phước gì đó, từ cái bố thí đến tu thiền vân vân, nhưng mà với cái tâm, với cái thiện tâm và có cái sự chủ ý như vậy, như vậy gọi là phúc hành. Vậy thì ở trong cái trường hợp này đó, chúng ta có thể định nghĩa đó, phúc hành là gì không quý vị? Vậy thì ở trong trường hợp này, chúng ta định nghĩa cái phúc hành này có nghĩa là gì? Phúc hành có nghĩa là cái gì mà vừa tạo công đức mà vừa tạo nghiệp, vừa tạo công đức mà vừa tạo nghiệp, thì như vậy gọi là phúc hành. Cái điều này chúng ta phải lưu ý. Một người mà muốn tu thiền quán mà muốn có cái sự tùy quán pháp thì chúng ta phải, ít nhất là chúng ta cũng phải nắm bắt những cái cơ bản này. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình nói đến phúc hành đi, thì phúc hành là gì? Là cái gì mà chúng ta vừa tạo chữ công đức và vừa tạo nghiệp, thì cái đó gọi là phúc hành. Có nghĩa là chúng ta tạo những cái phước mà cái phước này nó cho chúng ta cái kết quả ở trong cái đời sống sau. Chúng ta được cái này, được cái kia. Ví dụ như đời nay chúng ta không có trí, chúng ta ráng chúng ta tạo những cái phước trí. Chúng ta mong rằng ở đời sau, nếu mà mình sanh ra là người, mình sẽ có trí tuệ hơn ở trong đời sống này. Hoặc đối với mình thấy rằng mình khiếm khuyết về cái, ví dụ như là cái thân tướng, cái nhan sắc, vân vân, mình muốn tạo những cái công đức phước báo để đời sau mình có cái thân nó tốt đẹp, nó xinh đẹp hơn, nên chúng ta tạo những cái công đức phước báo, thì trong cái trường hợp này gọi là phúc hành. Vậy một lần nữa, chúng tôi nói phúc hành ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta vừa tạo chữ công đức mà nó cũng vừa tạo nghiệp luôn, thì cái đó gọi là phúc hành. Kế tiếp á, Apunyapisankhara có nghĩa là phi phúc hành. Phi phúc hành này là có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là mình chủ ý mình tạo những cái nghiệp mà bất thiện, có nghĩa là cái sự chủ ý ở trong tâm, chủ ý ở trong tâm mà nó tác động đến 112 tâm bất thiện, 112 tâm bất thiện, thì như vậy gọi là phi phúc hành. Có nghĩa vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này phi phúc hành là trong những cái trường hợp nào? Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái là mình sát sanh hoặc là mình tạo những cái gì mà hoặc là sân hận chửi mắng vân vân, thì trong cái đó mà mình có cái sự chủ ý, như vậy gọi là phi phúc hành. Trong cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng ví dụ như đối với cái ông mà chuyên môn giết bò đó, mà quý vị thấy các vị tỳ khưu đã từng than với Đức Phật á, cái ông này á, ông ở gần kỳ viên Tịnh Xá suốt 55 năm trường nhưng mà chưa từng thấy ông ta cúng dường cho một vị tỳ khưu nào đó một muỗng cháo hay là một muỗng cơm. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái ông hàng bò đó, cái người mà giết mổ bò, thì chúng ta thấy rằng đó là cái người mà người ta tạo cái gì? Phi phúc hành. Tạo cái phi phúc hành. Vậy thì ở trong cái phần mà phi phúc hành này có nghĩa là gì quý vị? Cái gì mà vừa tạo phi công đức mà vừa tạo nghiệp thì như vậy gọi là phi phúc hành. Biết sao cái mạng này kỳ vậy? Quý vị còn nghe? Dạ, như cái mạng của chúng tôi nó bị... Dạ, cảm ơn quý vị. Không phải tại cái này, cái máy lâu lâu cái màn hình nó bị tối lại, có nghĩa là chắc do cái máy này người ta chỉnh. Thì quý vị biết rằng đối với phi phúc hành á, có nghĩa là sao quý vị? Cái gì mà mình vừa làm mà nó phi công đức, mà nó vừa là cái động cơ tạo nghiệp, nó vừa là cái động cơ tạo nghiệp, thì cái đó gọi là phi phúc hành. Thì cái đó gọi là phi phúc hành nha quý vị. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng những cái ai mà người ta làm những cái trường hợp ví dụ như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối vân vân, thì những cái điều đó thì sao quý vị? Nó cho mình cái đời sống mình vừa tạo những cái nghiệp bất thiện, bất thiện thì nó lại đồng nghĩa với phi công đức rồi. Mà nó vừa tạo nghiệp có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đời sau mình bị hưởng những cái quả đắng cay như vậy, mình bị hưởng những cái quả đắng cay như vậy á, thì như vậy là chúng ta tạo cái vừa phi công đức, vừa phi công đức mà vừa là cái động cơ để tạo nghiệp. Thành ra trong cái trường hợp đó đó, gọi là phi phúc hành, gọi là phi phúc hành. Kế tiếp thì đến cái pháp thứ ba gọi là bất động hành. Thì bất động hành có nghĩa là sao quý vị? Cái gì mà mình có cái sự kiên cố mà nó cũng vừa là tạo nghiệp luôn, thì trong cái trường hợp đó gọi là bất động hành. Thì trong cái trường hợp này là quý vị thấy rằng là có cái sự mà chủ ý ở trong bốn cái tâm thiền vô sắc, bốn cái tâm thiền vô sắc có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với những người ta tu, người ta chứng được, người ta chứng được những cái thiền vô sắc, những cái thiền vô sắc để mà tái sanh về cái cõi vô sắc. Thì thường thường quý vị thấy rằng đối với cái cõi trời vô sắc là cái tuổi thọ nó lâu nhất, cái tuổi thọ nó nhiều nhất. Mà những cái người mà người ta tu mà người ta đắc cái thiền vô sắc đó, thì phải nói rằng người ta có một cái tâm rất là kiên cố. Cái tâm rất là kiên cố. Thành ra trong cái trường hợp này gọi là bất động hành. Thì bất động hành thì ở đây thì chúng ta hiểu rằng khi mà mình vừa tạo một cái pháp gì đó, mình tạo cái gì mà nó gọi là kiên cố. Kiên cố ở đây thì nó kiên cố hơn cái gì quý vị? Ví dụ như kiên cố hơn những cái chúng sanh sống ở cõi người, cái tuổi thọ nó ít. Rồi cái cõi trời dục giới, cái tuổi thọ nó cao hơn, nhưng mà nó không bằng cái tuổi thọ của cõi trời sắc giới. Rồi cái tuổi thọ của cõi trời sắc giới thì nó không bằng, nó không có cao, nó không có dài bằng cái tuổi thọ ở cái cõi trời vô sắc. Thành ra chính cái chỗ này mà nói rằng là bất động hành có nghĩa là cái gì mà nó kiên cố, cái gì nó kiên cố mà nó cũng vừa là cái động cơ tạo nghiệp. Động cơ tạo nghiệp này là có nghĩa là gì? Vì có nghĩa là chúng ta vẫn còn bị sanh đi sanh lại ở trong cái cảnh giới luân hồi này, ở trong tam giới này. Thành ra cái đó là nếu mà mình còn lưng lưu ở trong ba cõi này thì đó là chúng ta còn có cái sự tạo nghiệp. Còn đối với các vị thánh A-la-hán rồi thì không có cái động cơ tạo nghiệp nữa. Thì đối với một cái người mà tỳ quán pháp chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu rằng có những cái hành động, thí dụ như mình có mặt ở trong cái cõi dục giới này là do, thí dụ dục giới mà cõi vui dục giới, cõi vui dục giới thì là do những cái hành động, mà hành động nó thuộc về mà phúc hành. Hoặc là mình tùy quán pháp, mình biết rằng những vị chư thiên, do người ta tu tập, do người ta có sự chủ tâm tu tập về các cái thiền sắc giới, thành ra người ta sanh về cõi sắc giới. Một người mà hiểu rõ, mình thấy thường thường mình tu tập mà thiền quán có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình hiểu rõ hoặc là mình biết rõ những cái điều đó. Tại sao mà có cái sự hiện hữu này, chứ không phải là khi mà chúng ta thấy rằng một người mà quán xét biết được những cái điều này thì đầu tiên là chúng ta thấy loại bỏ cái gì quý vị? Loại bỏ về cái sự mà tham về cái này là của tôi, hoặc là cái đó là tôi, hoặc là vân vân. Thành ra đầu tiên là mình sẽ loại bỏ được. Cũng như chúng tôi đã từng nhắc đi nhắc lại hoài, một người mà khi mà tu tập về thiền quán thì người ta ở trong cái lúc mà mình đang tu tập thì mình đè nén được cái tà kiến quý vị. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình quán, ví dụ như quý vị thấy rõ ràng, mình quán mình hiểu rõ phúc hành là cái gì mà vừa tạo chữ công đức mà vừa là động cơ tạo nghiệp, thì cái đó gọi là phúc hành. Thì Thì một người mà quán xét mà thấy rõ được, là thấy rõ được cái điều này á, thì chúng ta thấy rằng là nó không có gì mà nó thường còn. Rõ ràng là mình thấy rằng do có cái nhân này nên nó có cái quả kia. Rồi khi mà hết cái nhân đó rồi thì cái quả đó nó hết. Thì rõ ràng chúng ta không thấy một cái gì mà nó thường hết. Chúng ta không thấy một cái gì mà nó thường hằng. Thì đó là chúng ta, đối với một người á, khi mà tùy quán pháp hoặc là tu tập về các pháp quán á, thì chúng ta thấy rõ những cái nguyên nhân này. Chúng ta sẽ dần dần, chúng ta sẽ loại bỏ được cái tà kiến. Rồi cái hành ở đây á, là không phải là chỉ có nói đến phúc hành, phi phúc hành và bất động hành là không đâu. Nói đến cái gì nữa quý vị? Thân hành luôn. Thân hành luôn. Có nghĩa thân hành ở đây có nghĩa là cái gì quý vị? Những cái gì mà chúng ta thể hiện qua, chúng ta thể hiện qua thân thiện hạnh hoặc là thân ác hành, thân mình làm thiện hoặc là thân mình làm ác, thì cái đó gọi là thân hành. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình có cái sự chủ tâm, mình có cái sự chủ tâm ở trong những cái tâm mà thuộc về, thí dụ như là đối với cái 12 tâm bất thiện hoặc là 8 tâm đại thiện, để mà mình thể hiện những cái thiện hạnh hoặc là những cái bất thiện hạnh hoặc là ác hạnh thì như vậy gọi là thân hành. Vậy thì ở trong cái đời sống hàng ngày của mình mình những cái điều này mình biết không quý vị? Biết chứ. Ví dụ như chúng ta mà có cái sự mà hoan hỷ, cúng dường hoặc là nghe pháp, hoặc là phục vụ, thì ở đó ví dụ như những cái đó là mình thể hiện qua cái gì? Qua thân hành của mình mà thuộc về thiện. Ví dụ như quý vị đối với mình quét chùa hoặc là mình phục vụ mình trong những ngày lễ hoặc là mình làm cái gì đó mà nó bằng thân của mình, thì như vậy gọi là thân hành này thuộc về thân hành thiện. Thân hành thiện rồi còn nếu mà chúng ta có một cái ví dụ như hành động mà sát sanh, hoặc là chúng ta sát sanh, hoặc là chúng ta có một cái sự trộm cắp vân vân, chúng ta trộm cắp, chúng ta dùng tay, hoặc là chúng ta ra giấu vân vân, thì cái đó gọi là thân hành, nhưng mà thân hành trong cái trường hợp này gọi là thân hành mà thuộc về bất thiện, hoặc là cái ác hành, thân ác hành. Vậy thì đối với thân hành này là chúng ta tùy quán pháp, trong cái trường hợp này chúng ta phải biết rõ rằng đối với thân hành này là nó, nếu mà mình thực hiện qua bằng những cái mà thiện cảm, bằng những cái tâm tốt đẹp, thì đó gọi là thân thiện hành. Còn nếu mà chúng ta làm những cái điều gì đó mà nó thể hiện qua do cái sự tác động của 112 tâm bất thiện, 112 tâm bất thiện, thì như vậy gọi là thân ác hành. Rồi trường hợp thứ năm là đối với cái khẩu hành này thì là do cái sự chủ ý chê chánh na sở hữu tư ở trong đâu quý vị? Ở trong 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện. Ví dụ như trong cái trường hợp nào mà gọi là cái mình chỉ cho cái sự chủ ý hoặc là có cái sự cố ý ở trong 12 tâm bất thiện mà nó thể hiện qua cái khẩu hành của mình là trong cái trường hợp đó mà 12 tâm bất thiện mà nó tác động đến đó, có nghĩa là trong cái lúc nào quý vị? Trong cái lúc mà chúng ta thấy rằng là những người mà người ta nói dối, hoặc là người ta cãi lộn với nhau, hoặc là người ta nói xấu, nói đâm thọc người này người kia, thì trong những cái trường hợp đó gọi là khẩu hành mà do 112 tâm bất thiện nó tác động đến, tác động đến những cái lời nói, ví dụ như là đâm thọc hoặc là nói dối, hoặc là có cái sự gây cãi với nhau vân vân, thì đó gọi là khẩu hành, nhưng mà gọi là khẩu ác hành, gọi là khẩu ác hành. Còn nếu mà trong cái lúc mà chúng ta nói về những cái câu chuyện mà nó liên quan đến ly tham, hoặc là liên quan đến cái sự nhàm chán vân vân, hoặc là liên quan đến những cái lời nói chân thật vân vân, thì như vậy gọi là cái gì? Gọi là khẩu hành thiện. Khẩu hành thiện. Mà cái điều mà chúng ta nói được cái điều này là do đâu quý vị? Là do mình có sự chủ ý ở trong một trong 8 tâm đại thiện. Thường thường quý vị thấy rằng mình mà nói về những câu chuyện mà nó dẫn đến cái sự ly tham, dẫn đến cái sự nhàm chán, hoặc là mình tụng đọc Phật ngôn thì thường thường chúng ta thấy rằng là do tám tâm đại thiện, một trong tám tâm đại thiện nó tác động đến để cho chúng ta tụng đọc hoặc là chúng ta nói lên những cái điều mà có ích như vậy thì chúng ta thấy rằng là cũng do đâu? Do sở hữu tư, có nghĩa là do cái sự chủ ý mà nó sanh ở một trong tám tâm đại thiện để mà nó tác động đến chúng ta nói những cái điều đó, những cái điều này, những cái điều kia. Mà nó thuộc về tốt, nó thuộc về đẹp. Như vậy gọi là cái gì quý vị? Gọi là khẩu thiện hành. Gọi là khẩu thiện hành. Rồi ở trong cái trường hợp thứ 6 nữa đó. Ở trong cái trường hợp thứ 6 gọi là ý hành. Gọi là ý hành hoặc là tâm hành. Thì trong cái trường hợp này có nghĩa là sao quý vị? Mình có cái mình có cái sự chủ ý mà ở trong 12 tâm bất thiện luôn, và các tâm thuộc về tâm thiện, tâm thiện mà thuộc về tâm thiện nghiệp thế á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với có những người tuy rằng người ta không có thể hiện qua thân hoặc là khẩu, nhưng mà cái ý của người ta thí dụ như là những người nào mà có cái ý suy nghĩ muốn hại người này hại người kia, thì trong cái trường hợp đó nó xuất phát từ hoặc là nó bị tác động từ 12 tâm đại thiện, và xin lỗi 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện nó sẽ tác động đến mình suy nghĩ đến hại cho cái người đó hoặc là hại một cái đối tượng nào đó, thì lúc đó gọi là ý hành mà thuộc về ý hành bất thiện. Còn đối với thí dụ như chúng ta thấy rằng ý hành mà thuộc về thiện là do đâu quý vị? Một là trong tám tâm đại thiện, tám tâm đại thiện nó tác động đến, hoặc là đối với năm cái tâm thiện sắc giới, hoặc là bốn cái tâm thiện mà thuộc về mà vô sắc. Ở trong cái trường hợp mà ý thiện hạnh chúng ta cũng như trong những ngày qua đó, chúng ta học về cái bài kinh Pháp Cú mà nói về cậu bé Mắt Thác Quân Đá Lý, thì có một cái tâm ý muốn đảnh lễ và tôn kính Đức Phật, thì trong cái trường hợp đó gọi là cái gì quý vị? Gọi là ý thiện hạnh. Thì kính thưa quý vị, một cái người mà tu tập, mà chúng ta thấy rằng đối với cái sự hiện hữu hoặc là đối với cái sự khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, nó đều do duyên các hành, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là do những cái hành động này nên nó tạo ra cái quả dị thục ở trong đời sau. Có nghĩa là quý vị thấy rõ ràng. Có nghĩa là đối với một cái người mà người ta tùy quán pháp, có nghĩa là cái vị hành giả đó khi mà tu tập, mình thấy rằng cái sự khổ ở trên đời này, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, hoặc là tất cả các sự khổ nó đều do duyên của các hành này. Vậy thì chúng ta thấy rằng dù cho mình chúng tôi vừa trình bày qua sáu cái hành đó, thì quý vị thấy rằng sáu cái hành này nó sẽ có khi nếu mà đối với cái phi phúc hành thì nó sao quý vị? Nó cho mình bị khổ làm cái súc sanh, hoặc là khổ ở trong địa ngục, hoặc là nói chung là ở trong khổ thú, khổ cảnh. Đó là do phi phúc hành nó tạo nên. Còn đối với mà phúc hành thì mình quán xét mình thấy rõ rằng mình sanh lại làm người, hoặc là mình có cái gì tốt đẹp ở trong cõi người, thì cũng do những cái hành động, do những cái hành động mình đã tạo nên. Thành ra mình sanh lại ở trong cái cõi người này, hoặc là mình có mặt ở trong cái cõi người này, thì cũng do những cái nhân ở trong quá khứ, những cái hành động ở trong quá khứ mình đã tạo. Thành ra bây giờ mình có cái thân này là như vậy, hoặc là mình có cái Phật pháp này là như vậy. Thì một người mà tu tập, người ta quán xét, người ta biết rõ được những cái điều này, cái vị hành giả đó quán xét biết rõ được những cái điều này, thì một người mà chúng ta, một cái vị hành giả đó, chúng ta tu tập nhiều khi nếu mà mình không có những cái pháp quán này thì sao vậy? Nhiều khi mình thấy cái sự khổ ở trên đời này, nhưng mà mình không biết, mình không biết rằng do có những cái hành động, do có những cái hành này, có khi là do cái khẩu bất thiện cũng có, rồi có khi là do cái thân bất thiện, hoặc là do những cái thân hành thiện. Cũng như chúng ta thấy rằng những cái hành động này có khi nó làm cho chúng ta tái sanh ở cõi trời, có khi nó làm cho chúng ta tái sanh ở cõi người. Cũng như chúng ta thấy rằng có một cái vị mà thiên nữ đó, có một cái vị thiên nữ đó, khi mà đang cùng với cái vị thiên tử để mà hái hoa, để mà tặng hoa tặng lại, thì lúc bấy giờ bất chợt cái vị thiên nữ đó nó mất tiêu, mất tiêu luôn. Thì quý vị thấy rằng cái vị thiên nữ đó tái sanh xuống cõi người, tái sanh xuống cõi người làm một cô gái, nhưng mà cũng do cái phước nghiệp ở trong quá khứ, thành ra cô ta nhớ lại mới ở trên cái đời sống này á, trước đây một đời sống á, thì cô ta đang là một cái vị thiên nữ ở cõi trời, bây giờ á, thì lại tái sanh xuống cõi người. Thành ra đó quý vị thấy rằng á, cái cô thiên nữ này á, khi mà làm một cái cô gái ở cõi nhân loại đó, thành ra cô ta ra công để mà tu tập, tạo những cái phước báo bằng cái cách là vô chùa để mà phục vụ chư tăng, dọn chén dọn dĩa, quét dọn ở trong chay đường vân vân. Nhưng mà khi mà cô ta làm cái phước gì thì cũng ước mong rằng mình do cái phước này mình hãy sanh lại cõi trời để cùng sánh vai với cái vị thiên tử ở trên cõi trời nữa. Thì đó là chúng ta thấy rằng vậy thì cô ta vừa là gì quý vị, vừa là tạo chữ công đức mà vừa là tạo nghiệp, vừa tạo chữ công đức mà vừa là tạo nghiệp. Thành ra sao quý vị, vẫn còn sanh đi sanh lại ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, có nghĩa là từ cõi trời sanh lại cõi người, rồi từ cõi người sanh lại cõi trời. Thì rõ ràng đối với một cái vị hành giả đó, người ta tu tập, người ta quán, người ta thấy rõ bằng những cái hành động này, hoặc là đối với thân hành hoặc là khẩu hành cũng vậy. Quý vị thấy rằng có những vị do cái sự cúng dường hoặc là do cái sự trì giới vân vân mà tạo được những cái công đức phước báo, nên được tái sanh lại làm người tốt hơn, hoặc là tái sanh lại là một cái vị chư thiên, một cái vị chư thiên ở cõi trời. Thành ra đó, một cái người mà tu tập quán xét quán pháp đó, mình thấy rõ ràng là cái sự có mặt của cái sự khổ này là do duyên của các hành, là do những cái hành động này, từ thân hành, khẩu hành, ý hành mà nó tạo nên, chứ không phải là do một cái ai mà định đặt ra, hoặc là một cái ai mà có sự mà phán xét vân vân. Thì mình thấy rằng vậy thì một cái người mà tu tập thấy rõ biết được cái điều này, nhờ như vậy mà cái vị đó có sự siêng năng hoặc là tinh tấn để mà tu tập, để mà thoát khỏi những cái khổ này. Thì thật sự ra đó quý vị biết rằng đối với alo. Thì kính thưa quý vị, thì đối với thật sự ở trong cái cuộc sống này thì có những người nói chung đối với tất cả chúng ta có rất là nhiều cái hành động. Đối với tất cả chúng sanh mà còn phàm phu, thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái câu Phật ngôn này, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói phàm có khổ gì hiện hữu. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với chúng ta, tất cả chúng ta đều có cái sự khổ đó. Phàm có tất cả khổ gì hiện hữu đều do duyên các hành. Có nghĩa là sao quý vị? Tất cả chúng ta ai cũng có những cái hành này hết. Mà chúng tôi vừa kể, chúng tôi vừa nêu ra, thì đối với tất cả của chúng ta, đối với tất cả chúng sanh chúng ta đó, thì đều có những cái hành này hết. Nhưng mà có cái sự khác nhau sao quý vị? Có những cái người mà người ta có một chút ít hiểu biết, thì người ta tạo chữ những cái công đức, người ta tạo chữ những cái công đức như là bố thí hoặc trì giới hoặc tu thiền vân vân, để được sanh lại làm người, hoặc là sanh lên cõi trời. Còn đối với những chúng sanh cũng là phàm phu, nhưng mà do đâu? do người ta không có tin về nghiệp báo hoặc là không có tin về cái lý nhân quả, nên người ta theo tà kiến, người ta tạo những cái tội như là sát sanh hoặc là trộm cắp vân vân, thành ra đó những cái người đó những cái người đó bị rơi vào cái phi phúc hành, có nghĩa là bị rơi vào ở trong khổ cảnh. Rồi có những số người á, quý vị biết rằng cũng do gần với những cái bậc ẩn sĩ hoặc là những cái bậc mà người ta tu hành đạo sĩ hoặc là ở trong Phật giáo cũng vậy, nên người ta có cảm thấy rằng đối với cái cuộc sống ở trong cái cõi nhân loại này, cõi người này, hoặc là cõi trời dục giới hoặc là cõi trời sắc giới vân vân, người ta cũng thấy nó cũng bị nhiều cái phiền tối, nên người ta ráng người ta tu tập những cái thiền vô sắc để mà được sanh về cái cõi đó. Nhưng mà chung quy lại thì chúng ta thấy sao quý vị, dù cho ở trong cái cõi nào cũng vẫn còn bị cái gì, vẫn còn bị cái sự khổ nó chi phối, khổ của sanh, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết. Thì đối với tất cả, đối với tất cả chúng ta đó, ở trong cái cõi nhân loại á, thì nó có nhiều cái sự khổ hơn. Ở trong ví dụ như đối với cõi dục giới đi, thì chúng ta có nhiều cái sự khổ hơn. Rồi cái cõi trời á, thì tuy rằng cái sự khổ đó ít nhưng mà vẫn còn, vẫn còn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các vị thiên nhân á, khi mà thấy cái vị khác á, hào quang sáng hơn mình, hoặc là cái bảo tọa lớn hơn mình vân vân, các vị đó cũng có cái sự ganh tị hoặc là cũng có sự buồn, thì cái điều đó nó gọi là khổ rồi. Cái điều đó mình mà không vừa ý, mình không có vừa lòng, không có vừa ý, thì cái đó là sự khổ rồi. Thành ra đó chúng ta thấy rằng chung quy lại, dù cho ở cõi dục giới hoặc là cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc gì cũng vậy, chúng ta đều có cái sự khổ hết, chúng ta đều bị nằm trong cái sự khổ. Không khổ bệnh thì cũng khổ già, không khổ già đó thì cũng bị cái khổ mà sanh đi sanh lại. Chúng ta thấy rằng đối với những vị phạm thiên mà thuộc về cõi vô sắc đi, khi mà hết tuổi thọ ở cõi vô sắc thì cũng sanh lại cõi dục giới, sanh lại ở cái cõi trời, rồi từ kiếp thứ ba đó thì nó sẽ đi theo cái hạnh nghiệp của cái vị đó, có nghĩa là có khi sanh lại làm người, có khi sanh vào khổ thú vân vân. Thành ra đó chúng ta thấy rằng không có ở cái chỗ nào mà nó chắc chắn. Không có ở cái chỗ nào chắc chắn. Vì vậy á, nếu mà những cái người mà khi mà mình tu tập những cái tỳ quán pháp này, mình thấy rõ ràng những cái hành động này, có khi á, thì mình sanh lại làm người, có khi mình sanh làm chư thiên, có khi mình sanh rơi vào khổ cảnh vân vân. Mình quán biết, mình thấy rõ những cái điều đó, mình thấy rõ những cái điều đó, nên mình cảm thấy gì quý vị, dù cho ở cõi nào cũng còn bị sanh tử chi phối, vẫn còn bị luân hồi chi phối. Do vậy á, mà các vị do vậy mà các vị trưởng lão á, các vị mới nói rằng á, nếu á, mà chúng ta á, mà không có phát nguyện á, mà trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác, hoặc là không có trở thành một cái vị toàn giác á, thì chúng ta hãy ráng cố gắng tinh tấn, khi nào mà đầy đủ phước báo để chấm dứt sinh tử luân hồi này. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình rơi vào một cái hành nào cũng khổ hết, mình rơi vào một cái hành nào cũng khổ hết. Thành ra đó, tốt nhất là chúng ta chấm dứt được sanh tử luân hồi này. Có nghĩa là khi mà mình đoạn diệt được, vậy thì quý vị thấy rằng á, mình đoạn diệt được cái gì quý vị? Mình mới phá vỡ được các hành. Do mình đoạn diệt vô minh, thì lúc đó mình sẽ phá vỡ được các hành. Mà khi mà các hành này nó không còn hiện hữu, thì sao quý vị? Thì cái sự khổ đó nó sẽ chấm dứt. Các hành này không còn hiện hữu thì cái sự khổ đó nó sẽ chấm dứt. Vậy thì một người mà tùy quán pháp á, một cái người mà tùy quán pháp á, mà chúng ta thấy những cái sự khổ, những cái sự khổ mà có mặt ở trên đời này, những cái sự khổ mà nó hiện hữu hoặc là nó có mặt ở trên đời này là do đâu? Là do duyên của các hành. Nếu mà một người mà khi mà tu tập, khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta thấy rằng cái sự khổ này nó xuất hiện ở trên cõi đời này, hoặc là nó xuất hiện ở trên thân mình, hoặc là nó xuất hiện ở trong cuộc đời mình, là mình quán xét, mình biết rằng là do duyên các hành. Thì một người mà tu như vậy, là chúng ta có cái sự tùy quán về pháp, hoặc là ở trong pháp quán niệm xứ, chúng ta đều thấy được cái sự khổ này là do duyên của các hành. Mà các hành này nó là cái gì? Là nó do vô minh mà trợ tạo nó. Một người mà biết rõ, tu tập tùy quán pháp mà biết rõ được cái điều này, thì chúng ta sẽ, đó là chúng ta tu tập, nó càng ngày, nó càng có cái sự tiến bộ. À, đây là cái pháp thứ nhất. Rồi cái pháp kế tiếp nữa đó, thì quý vị thấy rằng đó, Đức Phật mới dạy cho các vị tỳ kheo là đoạn diệt ly tham. Đoạn diệt và ly tham thì các hành không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là cái pháp tỳ quán thứ hai. Vậy thì ở trong cái pháp tỳ quán thứ hai này chúng ta thấy rằng mình nhìn thấy nó, mình nhìn thấy nó khó, nhưng mà thật sự ra nó cũng là không có khó, mà nó dễ thì nó cũng không phải là không phải là dễ. Tại vì sao quý vị? Tại vì thí dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà tu tập mà mình nói là mình đoạn diệt và mình ly tham, mình đoạn diệt và mình ly tham vậy thì đoạn diệt cái gì quý vị, ly tham cái gì quý vị? Vậy thì ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng đối với cái sự đoạn diệt nó cũng là xả ly, hoặc là nó cũng là cái sự dứt bỏ, hoặc là nó cũng là cái sự từ bỏ, hoặc là cái sự giải thoát. Vậy thì một người mà tu tập mà chúng ta muốn chúng ta muốn đoạn diệt hoặc là chúng ta muốn có cái sự xả ly, thì chúng ta phải xả ly ở đâu, hoặc là chúng ta phải đoạn diệt ở đâu, chúng ta phải ly tham ở đâu quý vị? Một người mà tu tập nếu mà chúng ta muốn muốn xả ly hoặc là muốn đoạn diệt hoặc là mình muốn ly tham nhưng mà mình cũng phải biết mình phải biết ở trong cái sự ly tham đó, nó ly tham chỗ nào, hoặc là nó đoạn diệt chỗ nào, hoặc là nó xả ly với cái chỗ nào. Thì lúc đó đó, khi mà chúng ta biết được chúng ta biết được cái cách đó đó, thì dần dần chúng ta mới mới xả ly được từ từ. Còn nếu mà mình không biết thì chúng ta rất là khó tu tập. Cũng như một người ví dụ như là mình không biết mặt của cái người mà gọi là cái người thù hoặc là một cái người mà người xấu thì mình cũng rất là khó ngăn ngừa. Thì đối với cái sự tu tập cũng vậy, mình mà không biết được cái đó là bất thiện, cái đó nó thuộc về bất thiện thì chúng ta cũng rất là khó để mà chúng ta đoạn trừ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta nói rằng 84.000 pháp môn, thì muốn tu tập pháp môn nào tu tập, cái điều đó nó đúng hay sai quý vị? Cái điều đó nó chưa chắc, nó chưa đúng. Tại sao vậy? Tại 84.000 pháp môn đó, có những cái pháp mà chúng ta cần phải đoạn trừ. Ví dụ như đối với là 12 tâm bất thiện đi, những cái pháp đó là chúng ta cần phải đoạn trừ. Còn đối với những cái, ví dụ như là đối với những cái tâm thiện, thì những cái pháp đó chúng ta cần phải gì? Cần phải tu tập. Còn đối với những cái tâm mà thuộc về mà tâm thiền, siêu thế, hoặc là hoặc là đối với những cái tâm mà thuộc về mà tâm thiền mà của hiệp thế vân vân, thì những cái pháp đó chúng ta cần phải gì quý vị? Cần phải tác chứng, tác chứng. Vậy thì trong cái tuy rằng nói về 84.000 pháp môn mà Đức Phật thuyết, nhưng mà có những pháp chúng ta cần phải đoạn trừ, có những cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập, có những cái pháp mà chúng ta cần phải tác chứng, chứ không phải rằng rồi có ở trong cái thời nay quý vị thấy rằng có nhiều người ta có tư tưởng đối với cái người tốt mình cũng gần, cái người xấu thì mình cũng gần. Gần để làm chi? Gần để mà mình ví dụ như cái người xấu mình gần đặng mình biết cái xấu của người ta, đặng mình né. Còn đối với người tốt mình gần người ta để làm chi? Để mình thấy cái tốt của người ta để mà mình học tập. Thì cái điều này nó chưa hẳn, chưa chắc. Tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với những cái xấu mình khỏi gần, mình nhìn cái đó mình biết xấu rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng bất thiện là khổ đau, mình khỏi gần, mình nghe hoặc là mình thấy, mình nhìn như mình cũng biết rồi. Thành ra đó, không phải là chúng ta đối với một người mà một vị hành giả đó mà tu tập về thiền quán là mình phải biết rõ là đoạn diệt hoặc là ly tham hoặc là xả ly. Những cái danh từ này nó đều đồng nghĩa với nhau, nhưng mà mình phải biết được là xả ly ở đâu hoặc là đoạn diệt ở đâu. Thí dụ như quý vị thấy rằng thí dụ như đối với cái đời sống này đi, đối với thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập này đi, thì chúng ta thấy rằng mình sanh lên cái sự mà tham đắm dính mắc là nó từ đâu, hoặc là mình sanh lên cái sự sân hận khó chịu nó từ đâu quý vị? Nó cũng từ những cái cảnh thí dụ như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hoặc là những cái ở bên trong của mình, ở nội phần của mình. Có nghĩa là từ ở ngay chỗ mình dính mắc hoặc là mình khó chịu là từ đâu quý vị? Cũng từ ngay chỗ nhãn thức của mình, có nghĩa là con mắt hoặc là lỗ tai hoặc là mũi hoặc là lưỡi hoặc là thân hoặc là ý của mình. Ở đây thì mình thấy rằng có nhiều khi chúng tôi trình bày với quý vị, chúng tôi nói rằng ví dụ như mình tham về con mắt, mình tham về cái lỗ tai mình, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng tôi muốn nói cho một cách cho mình dễ hiểu. Ví dụ như những người ta, ví dụ con mắt của mình á, dù có đẹp hay là có xấu, nhưng mà hỏi mình á, mình có thương không? Đều có hết quý vị. Hoặc là ví dụ như đối với cái tai của mình, tuy rằng nó nghe không có rõ đi, hoặc là cái lỗ tai mình nó có cái hình dáng nó xấu hơn cái lỗ tai của người khác, nhưng mà hỏi mình có thương không, có thích vậy lỗ tai mình? Vẫn có. Rồi đối với cái mũi của mình, cái mũi mình tuy rằng nó xẹp như vậy, tuy rằng nó xẹp như vậy, mà mình hỏi rằng mình có thương không, mình có thích về cái mũi mình không? Vẫn có thích chứ. Hoặc là cái lưỡi của chúng ta cũng vậy, hoặc là đối với thân của chúng ta cũng vậy, tuy rằng nó đen, nó xấu vân vân, nhưng mà hỏi mình có thương, mình thích cái thân này không? Chúng ta đều có thích thương vị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với mình, đừng có nói ví dụ như đối với mình đi, đối với cái người mà ví dụ như cái người mà người ta bị cùi đi, nhưng mà người hỏi người ta là người ta có ham sống không? Có sợ chết không? Có. Thì huống chi đối với cái thân của mình. Quý vị thấy rằng có những người ví dụ như người ta đời sống người ta rất là khổ, bị đủ thứ cái sự khổ nó tấn công hết, nhưng mà hỏi người ta có yêu cái thân người ta không? Người ta vẫn yêu. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với những cái bên trong thân này, có nghĩa là nội phần và ngoại phần, chúng ta đều có cái sự tham đắm. Hãy mà vừa lòng thì mình sẽ tham, còn hãy mà không vừa ý của mình thì sao quý vị? Thì mình sẽ sân. Thì ở trong cái đời sống của mình mình rơi vào hai cái trạng thái này hoài, rơi vào hai cái trạng thái này hoài. Có nghĩa là vậy thì đối với một cái vị hành giả mà tu tập mà đoạn diệt là phải đoạn diệt ở đâu, mà xả ly hoặc là ly tham phải ly tham ở đâu? Ly tham đối với các cảnh sát, ly tham đối với các cảnh sát có nghĩa là sao quý vị? Khi mà mình nhìn cái cảnh đó nó có tốt hay là nó có xấu, chúng ta cũng đừng để cho tham nó sanh lên, gọi là như vậy, mình ly tham với cảnh sát, hoặc là mình đoạn diệt. Mà mình đoạn diệt này là không phải mình đi đoạn diệt cái cảnh sát đó, mình không phải là tự nhiên ví dụ như ví dụ như có một cái hình bóng nào nó đẹp, một cái sắc đẹp của cái người khác phái đi, thì tự nhiên mình sân khởi cái tâm tham nó lên là tự nhiên mình đuổi cái người đó đi, mình kêu là tại cô xuất hiện ở đây, thành ra làm cho tâm của tôi tham lên. Mình ly tham, mình đoạn diệt cái đó không phải. Mình không phải là mình ly tham, mình không phải mình đoạn diệt, mà mình đoạn diệt cái cảnh sắc. Mình đoạn diệt cái sự mà tham ái với cảnh sắc, ham thích với cảnh sắc. Thì một cái vị hành giả đó mà tu tập quán xét về cái sự mà đoạn diệt hoặc là cái sự ly tham, mà ly tham với cái gì quý vị? Ly tham với cái cảnh sắc, có nghĩa là mình không có bị dính mắc, bị tham đắm với cái cảnh sắc đó. Đối với tham cũng vậy, đối với sân cũng vậy, nhưng mà thường thường chúng ta thấy rằng nó sẽ bắt nguồn bằng cái gì? Bắt nguồn bằng tham. Còn nếu mà chúng ta tham không được thì nó sẽ khó chịu, không vừa ý khởi lên, thì như vậy nó là sân. Vậy thì chúng ta nên nắm vững ngay cái chỗ này. Khi mà tu tập chúng ta quán xét đoạn diệt hoặc là ly tham, mà ly tham với cảnh sắc là có nghĩa là thấy cái hình ảnh đó đẹp như vậy, rồi tham đắm nó sanh lên, thì mình ly tham, mình không để cho cái tâm tham đắm của mình nó sanh lên, thì như vậy đó mới gọi là đoạn diệt và ly tham với cảnh sắc. Thường thường nhiều khi là mình tu tập không khéo mình cứ đổ thừa tại cái người đó đi đến, hoặc là tại có cái sự xuất hiện của người đó, thì cái điều đó nó không đúng, cái điều đó nó không đúng. Mà mình phải biết rằng khi mà mình tham với cái cảnh sắc đó, gọi là mình có cái sự sắc ái, sắc ái có nghĩa là mình dính mắc với cảnh sắc đó, thì mình cần phải đoạn trừ cái sự tham đắm, cái sự dính mắc của mình đối với cái cảnh đó. Cũng vậy, chúng ta đoạn diệt, chúng ta ly tham với cảnh thinh, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là khi mà mình nghe cái âm thanh đó, dù cái lời nói đó có dễ thương cách mấy, hoặc là cái tiếng trống đó, cái tiếng kèn đó, cái tiếng đờn đó nó hay cách mấy, nhưng mà mình đừng có để dính mắt, đừng có để dính mắt. Ví dụ như ngày nay chúng ta thấy rằng lần lượt xuất hiện rất là nhiều ca sĩ. Lần lượt mình thấy rằng xuất hiện hết ca sĩ trẻ này của nước này đến nước khác. Thành ra chúng ta thấy rằng bây giờ mà mình thần tượng năm nay thì ca sĩ này, năm sau ca sĩ khác. Cái đó nó tiếp diễn không bao giờ mà ngừng. Vậy thì chúng ta thấy rằng lúc đó nếu mà chúng ta không biết dừng lại thì sao quý vị? Tâm tham của chúng ta đối với những cái âm thanh nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Cái tâm tham của mình đối với những cái âm thanh nó càng ngày càng tăng trưởng. Quý vị thấy không? Trước đây thì có khoảng chừng cũng một số ít ca sĩ thôi. Nhưng mà dần dần chúng ta thấy rằng ca sĩ ca lẻ gì cũng rất là nhiều. Càng ngày càng tăng trưởng. Thành ra nếu mà chúng ta mà cứ theo hoài thì không bao giờ mà cái tâm tham của mình nó dừng lại. Có nghĩa là càng ngày cái tâm tham mình nó càng tăng trưởng. Vậy thì không phải là mình đoạn diệt với cảnh thinh, ly tham với cảnh thinh là trong cái trường hợp là ví dụ như mình kêu cái người đó đừng ca nữa, hoặc là kêu cái người đó đừng có nói nữa, hoặc là kêu cái người đó người ta đừng có đờ, người ta đừng có gõ trống nữa. Nhưng mà những cái âm thanh nó lên chúng ta phải có cái sự đoạn diệt cái tâm tham, hoặc là đoạn diệt cái sự ly tham đó đối với cái âm thanh, đối với cảnh thinh đó. Thành ra mình hiểu một cái điều như vậy mình hiểu một cái điều như vậy thì như vậy thì mình mới tu tập được. Thì đối với cảnh sắc cũng vậy, đối với cảnh thinh cũng vậy, đối với các cảnh khí cũng vậy, đối với cảnh vị cũng vậy, đối với cảnh xúc cũng vậy, và đối với các cảnh pháp cũng vậy. Chúng ta phải đoạn diệt cái sự tham đắm khi mà mình thấy những cái cảnh đó, hoặc là đối với ở những cái cảnh nội phần cũng vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với con mắt của chúng ta nó có đẹp hay xấu vậy, chúng ta cũng không có cái sự dính mắt, chúng ta đoạn diệt với cái sự tham đắm dính mắt với cái thân thể này, thì như vậy gọi là mình có cái sự ly tham, có cái sự đoạn diệt, hoặc là có cái sự xả ly đối với các pháp. Thì một người mà tu tập mà nói như vậy quý vị nên nhớ rằng khi mà chúng ta có cái sự mà ly tham hoặc là chúng ta có cái sự đoạn diệt là chúng ta phải hiểu được tại sao vậy quý vị. Tại vì nếu mà chúng ta biết rằng cái sự khi mà mình dính mắc như vậy nó sẽ tích tụ, nó là cái sự tích tụ, mà tích tụ này là tích tụ gì quý vị? Tích tụ cái nghiệp, dù cho công đức hay là phi công đức, nhưng mà nó cũng vẫn còn nằm ở trong cái sự tạo nghiệp. Mà hãy mà nó nằm ở trong cái sự tạo nghiệp đó thì nó còn sanh tử luân hồi. Thành ra chúng ta hiểu được cái điều này chúng ta mới có cái khả năng mà chúng ta ly tham, hoặc là chúng ta đoạn diệt với các cảnh, với cái cảnh mà hằng ngày chúng ta thường có cái sự mà xúc chạm, hoặc là có cái sự tiếp xúc với những cái điều đó. Thì chứ không thôi thì chúng ta, nếu mà chúng ta không có cái sự ly tham, hoặc là không có sự đoạn diệt mà cái sự tham đắm khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng vân vân, thì lúc đó chúng ta sẽ gì quý vị? Chúng ta sẽ tạo những cái phúc hành, hoặc là phi phúc hành, hoặc là thân hành, hoặc khẩu hành, hoặc là ý hành. Thành ra đó, chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta quán xét, chúng ta thấy rõ những cái điều này, nên chúng ta dần dần chúng ta sẽ đoạn diệt, dần dần chúng ta sẽ đoạn diệt được từ từ. Còn nếu mà mình không hiểu thì ví dụ như quý vị thấy rằng có những người đi, người ta thấy những người ví dụ như trong những cái ngày Tết thì người ta đi vào chùa thì người ta thấy những cái cây này, những cái trái cây, hoặc là những cái cây này cây nọ, người ta nghĩ rằng lấy ở trong chùa là một cái lộc, nó không có không có tội. Thành ra người ta tranh thủ không có ai ngó qua ngó lại, không có thấy ai canh chừng thì người ta sẽ ăn trộm, hoặc là người ta sẽ lấy cái đó đi. Thì chính cái chỗ đó là chúng ta thấy rằng do khi mà mình thấy những cái hình ảnh đó, mình không có đoạn diệt được cái sự tham đắm, nên mình tạo cái gì quý vị? Mình tạo thân hành, hoặc là mình tạo những cái phi phúc hành. Thì chính cái sự tạo thân hành, phi phúc hành, hoặc là khẩu hành vân vân, thành ra chúng ta vẫn còn bị cái sự sanh tử luân hồi. Chúng ta tạo chữ phi công đức, rồi tạo nghiệp, rồi nó cho chúng ta cái danh sắc ở trong thời vị lai, có nghĩa là nó ở trong cái đời sau chúng ta cũng là người mà chúng ta bị cái sự khổ của bệnh, hoặc là cái sự khổ của tám ngọn gió đời vân vân, nó chi phối mình vân vân. Thành ra chúng ta vẫn còn bị cái sự khổ nó hiện hữu, mà những cái sự khổ hiện hữu đó là do duyên các hành, À, vô duyên các hành, do những cái hành động ở trong quá khứ, bây giờ nó cho quả hiện tại, rồi do những cái hành động ở trong hiện tại, rồi nó cho mình cái quả ở tương lai. Thành ra chúng ta thấy những cái sự mà mình hiểu rõ được tất cả cái sự khổ mà mình đang gánh chịu, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, vân vân, là nó là do duyên các hành. Thì chính mình hiểu được cái điều này nên mình sẽ đoạn diệt và mình ly tham. Đối với mình tham về cảnh sắc, cảnh thinh, hoặc là tham về ở trong những cái cảnh nội phần, vì nếu mà mình không có cái sự đoạn diệt và ly tham này thì sao quý vị, mình sẽ tiếp tục tạo những cái bất động hành, hoặc là cái phúc hành, phi phúc hành, hoặc là thân hành, khẩu hành, ý hành. Đó, nếu mà chúng ta không có cái sự ly tham, không có sự đoạn diệt, thì chúng ta tiếp tục tạo những cái hành này. Còn nếu mà chúng ta có cái sự ly tham, hoặc là có cái sự đoạn diệt, thì dần dần, ví dụ trước nhất là chúng ta cũng bỏ được cái bất động hành, dần dần chúng ta sẽ bỏ được những cái thân hành mà nó thuộc về mà thân ác hạnh, hoặc là khẩu ác hạnh, hoặc là ý ác hạnh, vân vân, thì cái sự sanh tử luân hồi của chúng ta nó sẽ có cái cơ hội từ từ nó sẽ giảm bớt, từ từ nó sẽ chấm dứt, do mình hiểu, mình quán xét được các pháp, cái sự vận hành của các pháp là như vậy, thì dần dần mình sẽ loại bỏ được từ từ, hoặc là dần dần mình sẽ tu tập, mình sẽ tạo trữ được những cái công đức phước báo, thì từ từ đến một lúc nào đó do mình tu tập nhiều về thiền quán, trí tuệ mình nó tăng lên để mà chọc cũng được vô minh, thì khi mà vô minh được phá tan thì những cái hành động của mình nó không còn mang cái tính chất để mà tạo trữ những cái nghiệp báo nữa, nên dần dần chúng ta sẽ chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi này. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, thì sẽ dứt lời để lại cái thời gian cho chư tăng thảo luận. Với những cái công đức phước báo nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, bây giờ xin hỏi các vị MC hôm nay ai sẽ điều họp? Dạ, ai sẽ điều họp trong ngày học hôm nay, trong buổi học hôm nay vậy? Dạ, bây giờ dạ, quý vị hoan hỷ để bây giờ nhìn lại ở trong room thì để coi có ai. Dạ, chỉ có sư phụ Tệ Siêu ở trong room thôi. Chết rồi, sao kỳ vậy? Sao có mình sư phụ ở trong room mà? Dạ, con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu. Bây giờ thì vừa qua con đã thuyết giảng trong cái phần 4 của Tỳ Quán Pháp đó. Nếu sư phụ ngày hôm nay khỏe thì con thỉnh sư phụ hoan hỷ. Sư phụ hoan hỷ có thể trong cái lúc con giảng có một cái điều gì mà nó còn thiếu sót thì con thỉnh sư phụ sẽ bổ túc thêm để cho nó sáng tỏ thêm về tất cả những sự khổ nó hiện hữu đều do duyên các hành. Nếu mà sư phụ hoan hỷ, sư phụ có sức khỏe. Dạ. Dạ, bây giờ thì nãy giờ con suy nghĩ để trình bày. Thật sự ra thì ngày hôm nay con khi nhận được cái đề tài này con cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà nãy giờ con chỉ nhớ được trình bày những cái hành mà nó thuộc về quả của vô minh. Con đã trình bày về những cái hành đó rồi. Bây giờ thì hôm nay không biết ngày gì, các vị giảng cư dạ, con xin kính thỉnh sư phụ Tề Siêu.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính thưa quý vị Phật tử. Lúc này các giáo sư vào rừng biết là do các vị bận rộn hay là sao, nhưng mà ngồi xét lại thì bản thân tôi thì tôi rất là ngưỡng mộ vị Đức Phật tính, rất là thương. Tôi có nói với các MC rung rung là Đức Phật tính bây giờ phải chịu cực khổ, đảm trách hai rừng diệu pháp, rừng Phật pháp của Thích Thâm Mát và rừng Pháp Cực Kích Dương Đề, rất là mệt. Và do vậy ngày hôm nay không có ai cả, mà Đại Đức vừa giảng xong, bây giờ thì trong khi theo lời yêu cầu của Đại Đức thì tôi có một vài điều để chia sẻ thêm với cái đề tài hôm nay. Trong thời gian đó, Đại Đức Phật Thích có thể suy nghĩ và sắp xếp ra những câu thảo luận và cứ tôi trả lời xong hai câu thì tôi sẽ hỏi Đại Đức một câu thôi. Như vậy thì Đại Đức cũng có thời gian nghỉ khỏe, nhưng mà cũng được xem như là mình có cái sự luân phiên để thảo luận. Như vậy thì cũng tốt. Bây giờ thỉnh Đại Đức ngồi nghỉ một chút rồi suy nghĩ về cái câu thảo luận kế tiếp. Tôi sẽ trình bày một vài khía cạnh có liên quan đến cái bài học ngày hôm nay. Trong những cái pháp trì quán mà chúng ta đã học từng phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 thì cái phần 3, phần 4 đó lại có liên hệ đến cái pháp duyên khởi hay là thập nhị nhân duyên. Ngày hôm qua thì Đức Phật dạy các vị tỳ kheo được Đức Phật ngài dạy cho pháp trì quán. Vị tỳ kheo suy nghĩ rằng phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên vô minh, là tỳ quán thứ nhất. Tỳ quán thứ hai là do đoạn diệt ly tham các đoạn diệt ly tham vô minh một cách hoàn toàn không có dư tàn thì khổ không có hiện hữu, đó là tỳ quán thứ hai. Còn ngày hôm nay thì Đức Phật đã dạy hai cái pháp trì quán. Khi mà các một vị tỳ kheo sống thì quán về duyên khởi thì suy nghĩ rằng phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều là do duyên các hành. Đây là thì vấn nhất. Do đoạn diệt ly tham, các hành không có dư tà, khổ không có hiện hữu, thì đây là thì vấn thứ hai. Này các tỳ kheo, do vị tỳ kheo chân chánh tùy quán khai pháp, nên vị ấy sẽ đạt được cái sự giải thoát. Thì ở đây thưa quý vị, hai đề tài trì quán mà Đức Phật dạy này, dạy cái phần thứ ba và phần thứ tư, thì ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý một điểm là trong cái pháp duyên sinh, cái pháp duyên sinh gọi là bất tích chắc sẽ mất và đắc, hay gọi là thập nhân nhân duyên nè. Thì ở trong 12 duyên sinh đó, chúng ta tóm tắt lại thành ba cái pháp gọi là privata hay là quá tắc, tức là cái sự luân hồi, ba luân hồi. Thì ba luân hồi ở đây thì cái lê sa quá tắc là phiền não luân hồi, cam quá tắc là nghiệp luân hồi, và quý ba trong quá tắc là nghiệp, là quả luân hồi. Cái sự khổ ở đời này tức là chỉ cho cái thân ngũ uẩn, như Đức Phật ngài dạy rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Muốn cái điều gì không được, không đạt được cái điều đó, bất tận nguyện đó là khổ. Và nói tóm lại là ngũ thủ uẩn là khổ. Như vậy cái câu mà nói rằng phàm có khổ gì hiện hữu, cái khổ đó chúng ta phải hiểu là cái khổ ngũ uẩn, ngũ thủ uẩn. Và ngũ thủ uẩn hay là khổ uẩn và đúc các hành pháp, khổ uẩn đó có mặt là do duyên. Đức Phật này giải thích là do nó duyên hai yếu tố. Ngày hôm qua chúng ta học bài học là Đức Phật ngài dạy về cái khổ uẩn, nó hiện hữu là do duyên vô minh, tức là ngài muốn nói đến cái phiền não luân hồi. Vô minh đó là cái pháp gốc, nhưng mà cái phiền não ngọn thì phải nói là ái và thủ. Còn khi nào mà chúng ta nói ái và thủ là cái pháp gốc, phiền não luân pháp gốc á, thì chúng ta nói cái ngọn là vô minh ẩn ở bên trong. Và như vậy chính do của mình là gốc rễ để nó tạo nên cái khổ thủ uẩn này, cái khổ uẩn này. Tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng là vô minh đó muốn tạo ra cái khổ uẩn này, khổ uẩn này hiện hữu, thì nó phải đi qua một cái ngõ được gọi là nghiệp luân. Cái phiền não mà nó tạo ra, nó thúc đẩy, nó xúi dục cho tạo nghiệp. Vì thế nghiệp đó là nghiệp bất thiện, hay là nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới, nghiệp thiện vô sắc giới, thì nó mới tạo ra thức tái sanh. Và tạo ra thức mới đưa đến danh sắc lục nhập xúc thọ. Rồi khi có cái thân ngũ uẩn này khi có cái thân này, khi có sanh ra cái thân ngũ uẩn này, mới có cái sự già chết sầu bi khổ u ai. Thì nếu mà nói cái nguồn cội là phải nói là vô minh, nhưng mà khi nói đến cái duyên trực tiếp thì phải nói là nghiệp luân, bởi vì nghiệp luân hồi nguyên đơn lý quả luân hồi. Và ở trong duyên khởi nó được mang hai tên gọi, đó là sankhara là hành, và phá quát hay cầm hấp phá quát tức là nghiệp hữu. Hành và hữu là nghiệp luân hồi, và ở đây toàn bộ khổ uẩn được hiện hữu là do nơi hành. Chữ hành ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là hành động, hành vi, hay là cái sự tạo tác sankhara, là chỉ cho tư tâm sở chetana chetasika. Và tư tâm sở không phải là nói chung, mà tư tâm sở mà tạo ra được cái thức tái sanh đó, tư tâm sở này phải là tư thiện hay tư bất thiện. Tư bất thiện được gọi là phi phục hành, apunya phi sankhara. Thế mà người chúng sanh mà tạo cái phi phục hành đó, thì cái tâm bất thiện này nó sẽ tạo ra cái thức tái sanh là quả bất thiện. Ở đây nói theo ví dụ pháp mà thì là cái tâm thẩm tánh thọ xả, gọi là sanh tia đến mát à cú sở lớn bà ta chết tác. Tâm thẩm tấn quả bất thiện, tâm thẩm tấn quả bất thiện này là thức tái sanh cho các cái cõi như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Rồi khi đã có thức tái sanh thì mới tạo thức tái sanh, nó làm duyên cho danh sắc, tức là mang cái atapha quán, tức là mang cái thân tương ứng với cái cõi tái sanh, như là thân của chúng sanh địa ngục, là thân ngũ uẩn của chúng sanh Atula, bạc sanh hay là ngạ quỷ. Còn nếu như mà do vì vô minh không thấy được bốn đế khổ tập diệt đạo, và chúng sanh hành động có cái sự tham cầu vọng mong về cái quả tốt ở cõi người cõi trời, chúng sanh đó mới tạo cái phước báo, cái thiện nghiệp. Và chúng ta gọi cái thiện nghiệp này nó có hai, thiện nghiệp mà thuộc về dục giới thì được gọi là phúc hành, gọi là puñña sankhara. Còn thiện nghiệp mà thuộc về sắc giới và vô sắc giới được gọi là phi, được gọi là bất động hành, anicca sankhara. Hoặc là chúng ta nói nghiệp thiện, nghiệp bất thiện á, không, xin lỗi, thì nghiệp thiện dục giới và nghiệp thiện sắc giới, hai cái loại nghiệp này, hai loại nghiệp thiện này được gọi là phúc hành, puñña sankhara. Còn cái nghiệp thiện tức là tâm thiền thiện vô sắc giới thì được gọi là bất động hành, anicca sankhara. Nói theo hai cách như thế. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng nên hiểu là thể là cái phát hiện hiệp thế, thì phát hiện hiệp thế nó trở thành một cái hành vi tạo chủng tử tái sanh ở cõi người, cõi trời và cõi phạm thiên. Cái hành vi chịu thiện pháp gọi là phúc hành và phi và bất động hành. Ở đây khi chúng ta nói đến tư thiện hay là tư thiện thì thế hệ tư bất thiện thì phải nói đó là cái nhân tố để dẫn đến sự tái sanh luân hồi gọi là a chi giới gia minu thamma, là cái pháp mà kích tập luân hồi. Thì cái pháp mà kích tập luân hồi đó tức là chỉ cho cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Thì nghiệp bất thiện chỉ có tham sân si tạo bằng thân khẩu ý, nhưng mà cái nghiệp thiện thì tạo bằng thân khẩu ý là thiện giới, mà tạo về ý nghiệp thiện thì đó là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, nó cũng dẫn đi đi về tái sanh. Và chính vì các nghiệp này được mệnh danh là hành đó, các nghiệp này tạo ra quả thức tái sanh mới có cái sự hiện hữu của khổ ngũ uẩn lúc phát sanh ra. Nếu như một vị tỳ kheo hay là một vị hành giả tu tập mỗi ngày chúng ta trì quán như vậy, chúng ta thấy rõ cái sự luân hồi sanh tử khổ này sở chỉ có mặt được cái thân khổ này là do vì cái tư tâm sở thuộc về thiện hay bất thiện nó tạo nên phi phục hành, phúc hành và bất động hành đó, thì mới đưa đến cái sự khổ luân hồi. Chúng ta hiểu được cái điều đó là chúng ta hiểu cái pháp trì quán thứ nhất ở trong cái bài học ngày hôm nay. Và thưa quý vị, pháp trì quán thứ hai trong bài học này là đề cập đến khi nào mà các hành được đoạn diệt, được ly tham hoàn toàn không có dư tàn thì cái khổ này không có hiện hữu. Quả thật vậy, các hành ở đây tức là chỉ cho phi phúc hành, phúc hành bất động hành. Các loại nghiệp này nếu như được đoạn diệt hoàn toàn thì sẽ không có cái sự khổ. Mà làm sao để đoạn diệt các hành? Ở đây thưa quý vị, khi đạt đến quả vị A-la-hán thì các nghiệp không còn tiếp tục tạo ra, dầu cho vị A-la-hán ngài có những hành động tốt, nhưng mà cái hành động tốt của vị A-la-hán không được gọi là nghiệp thiện để đưa đến kết quả tái sanh của người hay của trời. Bởi vì ngài đã chấm dứt đi cái phiền não, chấm dứt phiền não nào ở đây xuống gì? Đức Phật ngài có thuyết vấn đề này, ngài minh họa một cái thí dụ trong tương ứng của kinh này. Các vị kheo, các cõi tái sanh dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng ví như là cái thửa ruộng. Hạt giống để gieo trên thửa ruộng đó, cái hạt giống đó được ví dụ giống như là các nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Và cái sự ẩm ướt của đất làm cho hạt giống được nảy mầm. Cái sự ẩm ướt đó là ái, thí dụ là ái. Do đó cho nên cái hành vi của kẻ phàm phu chúng ta chưa đoạn trừ phiền não, thì chúng ta tạo những cái nghiệp công đức như là bố thí, trì giới, tu thiền hay cung kính, phục vụ thánh pháp, thuyết pháp, hoặc hướng phước thì hướng phước, cái chứng nhận thức v.v. Chúng ta làm các cái việc thiện này, nó cũng có cái sự ái chấp ở trong cảnh giới tái sinh. Và chính do cái sự ái chấp này mà dẫn đi đến cái sự luân hồi sanh tử. Vì nó giống như là cái sự ẩm ướt của đất làm cho, làm thuận lợi cái môi trường, là môi trường thuận lợi cho cái hạt giống nảy mầm. Cũng vậy, khi mà kẻ phàm phu chúng ta tạo nghiệp, làm cái hành động xấu hoặc là tốt, thì nó sẽ đưa đến cái quả di thục, là sự tái sanh, rồi đưa đến cái sự khổ đau vân vân. Nhưng đối với vị A-la-hán thì cái hành động của Ngài, thí dụ như Ngài vẫn ngồi nghe cái thuật thuyết pháp, Ngài có sự cung kính pháp. Nhưng mà cái sự thính pháp của vị A-la-hán không phải là để học hỏi và để thực hành theo, mà sự kính trọng giáo pháp, kính trọng đức Phật mà các vị ngồi nghe. Bởi vì các Ngài việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Do đó cho nên hành động của vị A-la-hán không được gọi là nghiệp hành sang xa đặc tâm mắt, không gọi là nghiệp hành, là bởi vì ái đã được đoạn tận hoàn toàn. Do đó cho nên nghiệp hành không có hiện thực, và vì rằng hành không có hiện thực, nghiệp không có được hiện thực, cho nên không có đưa đến quả tái sanh. Mà hãy không có quả tái sanh tức là không có sự khổ. Do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng điều mà Đức Thế Tôn dạy rằng do đoạn diệt ly tham các hành hoàn toàn không có dư tàn này, các vị kheo, đó là cái pháp trì quán thứ hai. Khi mà nói đến cái điểm này thì Phật tử chúng ta sẽ có cái sự thắc mắc, hay là có cái sự nghi ngờ, có sự nghi vấn, hay có sự quan mang. Nếu nói như vậy thì tại sao chư Tăng thuyết pháp hay là ở trong kinh Đức Phật Ngài vẫn dạy khuyến khích cho người khác làm cái điều thiện, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người vui người ăn vui, thấy nhiệt tình mình làm, nay sung sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Nó sướng nghĩ rằng ta làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Thì như vậy rõ ràng là ở đây chúng ta thấy rõ Đức Phật nêu lên hai điều. Tức là khi mà làm phước á, thì ngay trong hiện tại được an vui, và sau khi mình chung được tác sinh ở cảnh giới khác của an vui, Ngài tán thán như thế. Thế thì tại sao ở đây lại nói rằng khi nào mà hành, các hành, tức là phi phúc hành, độc phúc hành và bất động hành được đoạn diệt một cách hoàn toàn không có dư tàn, thì cái khổ này không có hiện hữu. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng điều mà Đức Thế Tôn dạy, cái quả báo của cái việc làm thiện, làm phước đó, là đó là Đức Thế Tôn này đã nói lên cái sự thật. Bởi vì cái nhất thiết chủng trí của Đức Phật về quả dị thục của các nghiệp, Ngài biết rõ quả dị thục của các nghiệp, Ngài biết một cách tường tận. Do đó cho nên điều Đức Thế Tôn nói là nói thật chân lý, chứ Ngài không phải là dừng lại ở đó đâu. Bởi vì rõ ràng trong bài kinh này, Đức Phật Ngài cũng có nhấn mạnh là khi mà các hành được đoạn diệt ly tham một cách hoàn toàn, không còn dư tàn, không có dư tàn, thì nghiệp này không có hiện hữu. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta muốn kết thúc chấp dứt cái sự khổ đau đó, một là chúng ta phải đoạn trừ phiền não, là nhất là vô minh và ái. Thì như vậy mới đưa đến cái sự chấm dứt khổ đau. Hoặc là khi mà chấm dứt được cái tình trạng gọi là nghiệp, sẽ không có dẫn đến quả tái sanh. Mà muốn chấm dứt được nghiệp thì phải chứng quả là hán, thì mới chúng ta mới chấm dứt được cái nghiệp, không còn cái hành vi và đưa đến quả báo gì tục nữa. Thì ở đây khi chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta có hai cách tu tập. Một là chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta phát triển trí tuệ minh sát. Trí tuệ thì quán để chúng ta soi thủng cái màn vô minh, hay là phá vỡ cái vỏ tướng vô minh, thì như vậy khổ này không có hiện hữu. Hai là làm như thế nào để chúng ta từ bỏ cả điều thiện và điều ác, để cái sự hành động của mình chỉ là hành động thôi, chỉ là tác, duy tác hay là tố. Thì chúng ta mới chấm dứt được sự khổ đau. Tuy nhiên, ở trong ba cái hành, tức là khi phúc hành thì chúng ta phải gọi từ ngay từ đầu, chúng ta không có dung dưỡng đó. Nhưng mà đối với phúc hành và bất động hành đó, thì các cái phát hiện này nó giống như là một chiếc bè để dùng để qua sông. Khi mà mình đi đến một cái bờ sông, nước dâng cao, có gió, có sóng, mình phải đi tìm một cái, những cái khúc gỗ nhẹ để chúng ta bền lại và làm thành một chiếc bè để chúng ta đi qua, lội qua bên kia sông an toàn. Nhưng mà khi lên bờ rồi thì chiếc bè phải bỏ lại, chứ không thể nào vác lên ở trên vai cũng với chiếc bè đó. Cũng như thế nào thì ở đây bây giờ chúng ta chưa có đoạn trừ được các lậu hoặc phiền não, cho nên chúng ta chưa có đề cập đến cái việc mà chúng ta phải từ bỏ cái điều thiện. Chúng ta từ bỏ điều thiện cũng chẳng khác nào như là chúng ta phá vỡ chiếc bè khi mà chúng ta còn đang lênh đênh trên mặt nước, rất là nguy hiểm. Ở phía dưới dòng sông, dưới sâu có kình ngư, cá dữ, chúng ta không thể nào bỏ bè để phá vỡ chiếc bè. Ý nghĩa này Đức Phật Ngài cũng đã có cái sự thí dụ, đã có thí dụ ở trong một đoạn kinh, một bài kinh khác. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta chỉ cần tùy quán để chúng ta hiểu được cái khổ quẩn này do đâu mà có. Khổ quẩn hiện hữu này nếu nó xa tức là do vô minh mà có, mà nếu nó gần chút xíu thì chúng ta nói do các cái nghiệp hành nó tạo ra cái thân khổ quẩn này, dẫn đến cái sự tái sanh. Chúng ta học để chúng ta biết như vậy thôi. Chúng ta biết mà chúng ta có cái quan hỷ để chúng ta lập cái lý tưởng giải thoát. Chứ vì thật thì nếu khi nào mà chưa có đoạn diệt được các hành còn về thiện hay bất thiện, vẫn còn mang cái quả dị tục tái sanh đó, thì lúc đó thì chúng ta còn bị đau khổ. Nhưng mà bây giờ trong thời gian chúng ta chưa có đắc được quả la hán, thì chúng ta cũng phải nhờ có thiện pháp là chiếc bè để chúng ta lội qua bên kia sông. Chừng nào qua kia sông tức là chúng ta chứng a la hán rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới bỏ bè. Kính thưa quý vị, Vì rằng hôm nay Đức Pháp Tính vừa thuyết giảng xong, và trong cơm chỉ có mình chúng tôi và Đức Pháp Tính thôi, cho nên khi mà chúng tôi lên để chúng tôi chia sẻ thêm ý nghĩa của cái bài học này trong thời gian chờ đợi để Đức Pháp Tính nghỉ ngơi một lát, cho nên chúng tôi nói hơi dài một chút xíu. Bây giờ chúng ta chỉ còn có cỡ khoảng chừng 20 phút nữa là chúng ta đã hết giờ. Cái thời gian của chúng ta như vậy cũng rất là quý báu, học như vậy cũng là đủ. Nhưng mà bây giờ xin thỉnh đại đức Pháp Tính điều hợp thêm cho một hoặc hai câu hỏi, hay là đại đức chỉ cần điều hợp một câu hỏi nữa thì sau khi trả lời xong chúng tôi sẽ hỏi đại đức một câu hỏi cuối cùng, chúng ta sẽ kết thúc bài học. Bây giờ thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú sa thú, con kính tri ân đến sư phụ để siêu đắm bổ túc thêm dùm cho chúng con cái đề tài ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa con xin tri ân đến sư phụ. Bây giờ thì bạch sư phụ, trong cái đề tài ngày hôm nay đó thì trình bày nói về các hành. Vậy thì con thấy rằng như cái đề tài ngày hôm nay nói về các hành á, thì phúc hành nó cũng cho quả ở trong tương lai, có nghĩa là vẫn cho cái danh pháp và cái sắc pháp hoặc là tâm và các quả diệt thục vân vân ở trong trong đời vị lai. Rồi bất động hành, rồi phi phúc hành vân vân, thân hành, khẩu hành. Nhưng mà trở lại với cái dòng thập nhân duyên á, thì nói rằng hành thì duyên cho thức. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi sư phụ rằng vậy thì có phải chăng tất cả các hành đều duyên cho thức phải không? Có nghĩa là con thấy rằng là đối với bất cứ cái hành nào nó cũng cho cái quả tái sanh vân vân trong và vậy thì bây giờ quay lại ngược với cái dòng thập nhân duyên thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm tất cả hành đều duyên cho thức phải không? Con xin thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói cái tổng quát thì đúng là tất cả hành đều duyên cho thức hay là quả thức. Nhưng mà ở đây chúng ta chia ra làm hai, cái quả thức, cái thức bình nhật và quả tí bát tí sanh và tí sanh thí. Và quả tí là bình nhật, bát tí sanh thí là tục sinh, quả thức, thức tục sinh là khác. Bát tí sanh thí quy nhà nát hay là quả tí quy nhà nát là khác nhau. Thì khi mà nói rằng là hành duyên thức, hành duyên thức, thì chúng ta phải chia ra làm hai. Nếu như mà phi phúc hành bất động hành duyên cho thức tái sanh đó, thì ở cái chỗ phi phúc hành đó là bất thiện, 12 tâm bất thiện chúng ta phải trừ ra cái tâm si phóng dật. Tâm si phóng dật là tâm thứ 12 đó. Cái tâm si phóng dật này nó không tạo ra cái thức tái sanh được, nó chỉ tạo ra cái thức bình nhật thôi. Si phóng dật này nó tạo ra 7 thức bình nhật, là nhãn thức và bất thiện, nhĩ thức và bất thiện, thị thức và bất thiện, thiệt thức và bất thiện, thân thức và bất thiện, tiếp thâu và bất thiện, thẩm tấn và bất thiện, nó chỉ đề, nó chỉ có bảy quả thực đó, thức là nhật. Thì trong khi đó 11 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân và 1 si, 1 si và nghi, nó cũng tạo ra bảy quả thức. Nhưng mà trong bảy quả thức đó thì nó vừa là thức bình nhật mà cũng vừa là thức tái tục, thức tục sinh. Và cái tâm thẩm tính quả bất thiện Sankiyasana Kusalanipaka, tâm thẩm tính quả bất thiện của 11 tâm bất thiện này, 11 cái lợi hành này, 11 cái phi phúc hành đó, thì nó vừa tạo ra thức tái tục mà cũng vừa tạo ra thức bình nhân. Đó là chúng ta phân tích cái chỗ là cái thức, cái hành bất thiện hay là gọi là phi phúc hành tạo ra thức. Thì chúng ta chi tiết thì chúng ta nói như vậy thôi, nhưng thực ra thì tất cả những cái phi phúc hành đều tạo ra thức cả, dầu thức đó là thức bình nhân hay thức tái tục cũng tạo ra được. Còn nói về thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì thiện dục giới, thiện sắc giới gọi là phúc hành, và cái thiện vô sắc gọi là phi phúc hành, gọi là bất động hành. Thì dù cho phúc hành hay bất động hành, nó cũng tạo ra thức theo hai kiểu, tức là thức tác tục và thức bình nhật, nó cũng giống nhau, chứ nó không phải giống như tâm bất thiện. Tâm bất thiện chỉ có một phần nhỏ, tức là một phần 12 đó, thì nó mới tạo ra thức bình nhật thôi, chứ không phải tạo ra thức tái tục. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta phân tích. Phân tích như thế này đó thì nó trả lời cái câu hỏi nhanh gọn, nhưng mà nó khô khan. Có thể là các Phật tử chúng ta, những ai chưa có học nhiều pháp đó, thì chúng ta sẽ khó nắm bắt được. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng không cần phải là hiểu cái chi pháp, chúng ta chỉ cần nắm bắt một điều là thể phi phúc hành, phúc hành và bất động hành, nghĩa là nghiệp hành đấy, nghiệp hành thiện hay bất thiện. Nghiệp hành này nếu nó có cái sự hậu thuẫn của vô minh ái thì nghiệp hành này đều tạo ra quả thức, dù cho quả thức bình nhân hay quả thức tiếp tục thì nó cũng đều tạo ra được. Nên khi một người mà mới, một người mà vừa tắt thở thì lập tức cái tâm tưởng chú chú chích tác là nó trợ, nó duyên cho cái tâm tác tục có tiếp sân thiết liền, không có cái thời gian. Mà theo như một số quan điểm ở kinh Bắc Truyền đấy thì cho rằng sau khi chết thức thì chưa có mặt, sự tái sanh chưa được, phải ở trong thời gian thân trung ấm 7-7-49 ngày bất vưỡng, chưa có đầu thai, chưa có tái sanh được. Nhưng mà theo trong A Di Đà, theo trong cái hệ tạng Pali thì ở đây tâm không thể nào tách rời với nhau được, nó trợ trực tiếp với nhau, nó nối nhau gọi là tục sinh đó, bằng cách là vô giáo duyên Anantarapachiyat hay là Samanantarapachiyat. Vì vậy cho nên hệ mà cái nghiệp hành mà đã tạo trong cái kiếp sống này thì nó sau khi vừa khi cái tâm tử diệt thì cái tâm tiếp tục có mặt liền, dù cho có mặt ở trong cái dạng là ngạ địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sanh Atula hay là loài người hoặc là vị chư thiên, vị vọng thiên thì cũng phải có, chứ không thể nào là không có thức tái sinh. Phải có thức chứ, nếu không thì đâu có gọi là tâm nối tiếp nhau thành nghiệp được. Cho nên khi mà giải thích điểm này nên quý vị chỉ cần nắm bắt bao nhiêu thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cái câu khác. và có đại đức Phật Đăng vừa mới vào trong lum. Quý vị nhìn xem cho kỹ, phải đại đức Phật Đăng ở trong rừng chúng ta không? Xin hỏi có phải đại đức Phật Đăng có mặt ở trong rừng không? Như vậy thì xin đại đức Phật Tính điều hợp tiếp cho một cái câu hỏi nữa, hỏi đại đức Phật Đăng. Xong rồi thì chắc có lẽ là chúng ta cũng hết giờ. Xin thỉnh đại đức.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến sư phụ từ xưa rất là nhiều. Dạ, con xin kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng mới vừa quang lâm vào cung. Bây giờ thì ngày hôm nay thì nói về học quán về các hành, thì quán khoát, nhưng mà do nói chung là tập trung về các hành. Vì vậy con xin kính đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm một câu nữa trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Ở đây thì con xin thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm. Do cái chúng ta thấy rằng thường thường á, tất cả chúng sanh ở đời á, thì người ta thích. Ở đây thì con muốn thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm cái sự mà mình quân tập về cái những cái nghiệp mà gọi là nghiệp, ví dụ như là phi phúc hành. Mình quân tập, mình tích tập những cái phi phúc hành á, cái nghiệp phi phúc hành á, nó dễ hay là mình quân tập, mình tích tụ cái phúc hành nó dễ. Con ý ở đây thì con muốn thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm cái sự mà tạo chữ công đức hoặc là đoạn căn công đức vân vân, trong cái hai cái này cái điều nào nó dễ hơn. Con xin kính thỉnh đại đức Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con Phật Thần kính đệ Đức Tam Bảo, kính đệ Thần Tòa Tệ Siêu, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng với Chư Tăng, cũng chào với bảy cô tu nữ, đang chào Phật tử. Nói trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tính thì nếu mình nói về cái thường nghiệp, nói cái trọng nghiệp nè, những cái nghiệp mà có tính chất như là thiền chứng hoặc là những cái ngũ nghịch đệ tội. Còn những cái thường nghiệp thì đúng ra thì phải nói rằng chúng ta thì tạo cái thường nghiệp bất thiện thì nhiều hơn. Thậm chí quý vị thấy tối ngày mình ăn uống, ngủ nghỉ, nếu mà mình không có chánh niệm tỉnh giác thì đa số là những cái tâm này nó có động lực thì đa số là những động lực bất thiện. Chỉ từ khi nào mình có tu tập, mà mình có tu tập thiền quán, đi đứng nằm ngồi, thì mình có thể tạo cái thường nghiệp bằng cái thiện nghiệp được. Bởi vì quý vị thấy nếu mình nói đến cái tâm thiện thì mình thấy những cái tâm sở nó sanh theo cái nhóm tâm thiện để tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Sau khi mà xúc thọ tưởng tư định bằng căn tác ý rồi đó, thì tùy theo những cái có tầm thiện hay là tứ, tầm tứ là những cái lời nói hay là những cái sự quan sát hành động chúng ta, những cái lời nói tìm kiếm những cái lời nói là tầm tứ. Thắng giải cần nghĩ dục thì những cái tâm sở biệt cảnh. Khi mà nói đến tâm thiện sanh lên đó, thì quý vị thấy những cái loạt tâm thiện là tính niệm tàm quý đó. Nên khi mà mình nói đến mình có chánh niệm thì hay là mình nói là mình có tu tập thiền thì mình có thể sống với cái thiện tâm nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mình không có sống với thiền đó thì mình ăn uống ngủ nghỉ đa số vì mình không có chánh niệm tỉnh giác nên đa số là những cái tâm bất thiện nhiều hơn. Muốn ăn cái gì đó thì mình đi nấu mình ăn cái đó. Rồi muốn uống cái gì mình uống cái đó. Rồi muốn ngủ thì ngủ, muốn đi chơi Thì đa số vì mình không có chánh niệm tỉnh giác nên những cái việc làm thân hành hay khẩu hành đó, đó đa số do tham nó điều khiển hay là do sân, do si. Còn khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác á, thì phải nói đến cái chánh niệm tỉnh giác thường đi đứng nằm ngồi á, thì nhờ có chánh niệm như vậy á, thì mình có cái tâm thiện nhiều hơn. Như vậy nhìn vào cái thường nghiệp á, thì chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật này dạy chúng ta á, mình phải tu những cái tùy niệm, dù là người cư sĩ á, cũng như là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm thiên, hoặc là tùy niệm theo hơi thở ra vào. Mình có tu tập như vậy đó thì cái thiện tâm nó có nhiều. Lúc nào đó mình ăn uống ngủ nghỉ thì mình cũng phải có thời gian để tu tập tùy niệm như vậy thì mình mới có được cái thiện tâm nhiều. Còn nếu mà mình không có tu tập thì mình sống đa số vì cái bất thiện tâm nhiều hơn. Bởi thường thường mình hay nghe nói cái lỗ lớn, lỗ rất lớn thì đa số là động lực, có động lực. Còn lỗ nhỏ hay lỗ rất nhỏ đó thì nó chót, nó có nhiều khi không có động lực. Thì hãy có động lực đó, thì chúng ta thấy động lực thiện hay động lực bất thiện. Mà đa số mình sống mình không có chánh niệm đó, thì đa số là những cái động lực bất thiện. Và những động lực bất thiện đó nó trở thành cái nghiệp gọi là thường nghiệp bất thiện. Nên nhiều khi quý vị cũng cũng không có lạ gì khi nghe nói một người nào đó họ hay giết những con gián. Ví dụ quý vị thấy có những câu chuyện ngạ quỷ, có nhiều người phụ nữ họ chỉ ưa giết gián thôi, hãy thấy con gián nào thì họ đập, họ giết con gián đó. Thì khi mình thấy mình đập như vậy đó thì đa số là những cái động lực bất thiện, sau này cho cái nghiệp tái sanh vào những cái cảnh giới ngạ quỷ. Thì nhiều khi mình thấy những cái chuyện đó, nhưng mà thật sự ra vì mình có nhiều khi mình giết những con vật mà không phải do mình ăn. Có những con vật mình giết do mình ghê con vật đó dơ bẩn hay này kia nọ đó, mình thường gặp nó là giết nó, gặp nó là giết nó. Nếu mình sống chỗ nào có nhiều gián á, thì mình cứ thể mình thấy con nào mình giết con đó, hoặc là nhiều chuột, hoặc là nhiều những con này kia nọ đó, thì mình cứ gặp nó mình cứ đặt giết nó. Thì thường là mình làm những cái việc đó là sau khi mình chết mình sanh vào những cảnh giới khổ. Như vậy thì mình nhìn vào á, hãy mình thấy có tín niệm, niệm là tâm sở niệm, mà hãy trong tâm thiện á, thì mới có tín niệm. Còn nếu mà cái tâm bất thiện á, thì không có. Thì như vậy chúng ta nhìn vào những cái đời sống hàng ngày chúng ta đó, mà chúng ta thiếu niệm á, thì rõ ràng đó là chúng ta sống với cái thường nghiệp bất thiện nhiều hơn là cái thường nghiệp thiện. Ví dụ ngoài cái động lượng nhiều, ngoài cái trọng nghiệp á, ví dụ mình đắc thiền á, thì là cái động lực, cái thường nghiệp mình do tu thiền đắc thiền được đó, là cái thường nghiệp mà cho sanh về cảnh giới sắc giới, vô sắc giới, do động động lượng cái nghiệp gọi là cái trọng nghiệp. Còn những người ngoài ngũ nghịch đại tội là cái trọng nghiệp mà bất thiện. Còn ngoài cái động lực, ngoài cái đó thì nó còn cái thường nghiệp. Thường nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta làm quen mỗi ngày. Nên á, khi mà cái câu của Đại Đức Phật Tính hỏi thì chúng tôi xin trả lời với quý vị đó là nếu một người mà muốn muốn có cái tín niệm á, thì phải là cái tâm thiện. Thì cái tâm thiện dù tâm thiện ly trí nó cũng có tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Thì chính vì như vậy á, nên khi mình tu tập, mình chọn cho mình một cái phương pháp tu tập đó, nếu mình tu tập thiền á, thì nó mạnh mẽ hơn. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày ngày tuyên bố một điều, nếu người nào niệm thân á, ta tuyên bố người đó không rơi vào bốn đường ác đạo. Tại vì thường thường quý vị biết một cái người niệm thân á, thì chánh niệm đi đứng nằm ngồi co tay duỗi tay gì người cũng chánh niệm như vậy đó, nên cái thiện nghiệp á, cái thường nghiệp á, nó mạnh. Và sau khi chết thì người đó sanh về cõi trời hoặc sanh về cõi này cái kia nó dễ dàng hơn, cõi người dễ hơn. Và trong khi nếu mình không có một phương pháp tu tập nào đó thì mình sống với cái thường nghiệp bất thiện nhiều, mình ăn uống nói cười chơi giỡn hoặc là mình này kia nọ đó, thì đa số là mình không có chánh niệm. Thành ra mình sống với cái thường nghiệp bất thiện, nên lúc mình chết thì mình rất là dễ rơi vào khổ cảnh. Nên chính vì như vậy nên Đức Phật này mới dạy chúng ta phải chọn một cái phương pháp để tu tập. Và cái sự tu tập đó nó cũng tạo cho cái động lực thiện của mình nhiều và cái thường nghiệp của mình nó tốt. Đó là cái thói quen mà mình thường chánh niệm thấy nghe ngửi nếm đụng, hoặc là mình trong cái đại quan nghi như đi đứng nằm ngồi, mình đi mình biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Nhiều khi mình thấy cái thiền quán của Đức Phật đơn giản như vậy, nhưng mà thực sự nó là một cái sự chánh niệm đi mình biết đi đứng nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, co tay duỗi tay và tiểu quan nghi á, mình chánh niệm hết như vậy đó, thì cái chánh niệm đó là chính là cái tâm thiện. À, cái tâm thiện, và cái tâm thiện đó thì cho cái thường nghiệp, đó là cái thiện nghiệp tốt. À, dù là có tái sanh, nhưng mà tái sanh vào những cảnh giới mà do cái nhân vô tham vô sân vô si, mình tái sanh làm người tam nhân và mình có thể nỗ lực tu tập được tiếp tục nữa. À, thì xin trả lời cho cái câu của Đại Đức Pháp Tính về cái thói quen. À, thì chúng tôi chỉ nói cái thói quen đó là một cái loại thường nghiệp tốt, một cái loại thường nghiệp không tốt là do mình không có chánh niệm, mà trong ngày thì thường ăn uống nói cười hoặc là này kia nọ sinh hoạt đó, mình đa số mình bị cái bất thiện tâm nó chi phối mình. Ví dụ mình muốn đứng mình đi, mình đi, nằm mình nằm, ngồi ngồi, chứ mình không có chánh niệm. À, và mình nói cười hay là mình ăn uống gì đó, mình thích cái gì mình ăn cái đó thôi, chứ mình không có chánh niệm. Và chính như vậy nên nó đa số là những cái bất thiện tâm đó, trong cái động lực đó rất là nhiều, cái thường nghiệp bất thiện rất là nhiều. À, và chỉ có khi nào mình chánh niệm tỉnh giác ở trong một cái quay nghi nào đó, trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, thì nhờ vậy cái chánh niệm đó nó trở thành cái thiện tâm. Bởi quý vị thấy tín niệm là hai cái tâm sở đầu tiên trong những cái tâm sở mà hợp với tâm thiện, tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. À, như vậy thì chúng ta phải hiểu được vấn đề này. Nên thường thường Đức Phật ngài nói nếu mà một người tu một cái pháp niệm xứ nào đó, chắc chắn người đó sẽ chứng đắc đạo quả và người đó không rơi vào khổ cảnh. Đó là cái điểm quan trọng mà mình nên hiểu là chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ thì xin trảm nhất lại cho này Đức Pháp Tính. Bữa hôm nay thì thật sự con người nó cũng không có khỏe, cũng muốn nghỉ. Thành ra thì giờ xin trả lời và cũng hết giờ để thật trảm nhất cho Đức Pháp Tính.
Dạ, xa thú con kính tri ân đến đây Đức Phật Đăng rất là nhiều. Dù Đại Đức không có khỏe nhưng mà Đại Đức là Phật là trợ giúp đùm mà trong phần cuối này. Một lần nữa tri ân đến Đại Đức. À, kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Phật Đăng cũng kết thúc buổi học của đùm Phật Pháp Bút Thăng Thầm Mát. Ngày mai giờ thường lệ thì kính mời quý vị hãy quan tập vào cơm để nghe Đại Đức Phật Tăng thuyết giảng. Giờ đây thì con xin được thành kính đảnh lễ và kính chúc chư tôn đức tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Anh xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng và để bằng hồi hướng sau đó đóng chung. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân đại đức thượng tọa Tế Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni. Dạ, con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Là do cái này có mặt nên cái kia có mặt.
Dạ
Yeah.